Thì phần này bắt đầu vào là câu nói của Đức Phật. Đức Phật nói với đại chúng: giờ đây ta nhập Niết Bàn, cả mình ta đau nhức. Thì đó là cái phần nói vào lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Trước đó 26 phần trước đó, chúng ta ai từng đọc hay tụng kinh Đại Bát Niết Bàn đều biết là rất là phức tạp, rất là dày, nhiều pháp vô cùng. Trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài tiếp tục trình bày. Theo như đây là mình theo cái truyền thống của Đại Thừa, cho nên khi mà Phật nhập Niết Bàn thì Phật bắt đầu nói lại cái những điều gì cần thiết để cho các đệ tử sau này thực hành. Thì trong đó nó có về giới luật và bao nhiêu cái ý nghĩa cần phải giải quyết trước khi Phật ra đi đều được đề cập ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Những ý nghĩa là ý nghĩa gì? Phần nhiều ý nghĩa là về cái chân lý, mà chân lý Phật là hiện thân của chân lý. Thì đặc biệt là theo các đại thừa kinh điển thì Chân lý không có khác với Phật. Thế cho nên hiểu về Phật là hiểu chân lý. Nếu mà mình dùng cái chữ chân lý thì mình nói cho cái chữ pháp, thì Đức Phật đã từng nói câu ai thấy pháp thì đó thấy ta, ai thấy ta thì đó thấy pháp. Tức là pháp là Phật, Phật là pháp. Nhưng khi nói pháp thì nó thiên về lý. Ví dụ không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, nó thuộc về lý, nghĩa là mình phải suy nghĩ. Còn khi mà nói về Phật là nói về sự, nghĩa là mắt mình thấy. Mắt mình thấy Phật đi, Phật đến, Phật nói chuyện, Phật tiếp xúc, Phật đối xử, rồi Phật nhập diệt. Thì chân lý trên mặt sự là Phật có đời sống, đối xử mọi người xung quanh, thuyết pháp, giảng đạo, sau đó nhập diệt. Còn chân lý mà trên mặt lý thì đại khái mình nghe đó, tất cả là không, tất cả chân như, tất cả là niết bàn tịch diệt, tất cả cái đó nó thuộc về lý. Thì trên mặt lý thì mình có thể thấy gom lại một cái những cái ý nghĩa rất là thâm sâu để cho mình tìm hiểu bằng trí óc của mình, suy luận của mình. Nhưng trên mặt sự thì đôi khi mình thấy rất khó. Mình bảo Phật không sinh, mà mình thấy Phật có sinh, và Phật không diệt, mà mình thấy Phật có diệt. Thế ra trên mặt sự đó, mình không hiểu nó ra sao. Thì giáo lý của Đại Thừa đó muốn trình bày cái chân lý nó cả hai mặt. Cái mặt lý đã được trình bày rất nhiều qua các giáo pháp của Thanh Văn, của bên Tiểu Thừa, và đồng thời cũng nói rất nhiều trong những giáo lý của Đại Thừa. Nhưng trên mặt sự thì cái chân lý nó chính là cái hành vi của Đức Phật, cái sự sống của Đức Phật. Đức Phật ra đời để làm gì? Đức Phật đi đứng qua lại, nói năng, lập tam bảo, thuyết pháp để làm cái gì? Nó có nghĩa gì? Nó chân lý ở chỗ nào? Thì bên Đại Thừa là muốn trình bày cho mình thấy cái ý nghĩa về, mình có thể nói là về hành trạng, về cái sự sống của một vị Phật, sự cư xử của một vị Phật, hành động của một vị Phật trong đời sống này. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn này là đến cái lúc cuối cùng, cho nên những cái ý nghĩa được khai ra, được khơi ra cho nó tận cùng, cho nó rõ ràng, để sau đó rồi mọi người không còn nghi, hoặc là nếu mà có nghi mà lúc đó không có Phật nữa thì biết hỏi ở nơi đâu đây. Thì cái vấn đề, tất cả vấn đề chân lý nó gom lại ở cái điểm là Phật như vậy là vô thường hay sao? Trên mặt sự đó, Phật là vô thường. Phật có sinh ra đời, Phật có lớn lên, Phật có đi tu khổ hạnh, có chịu cái khổ, cái đau đớn trong lúc khổ hạnh, rồi Phật có chứng ngộ được giáo lý, ra chân lý, rồi Phật thành Phật, Phật có đi thuyết pháp, Phật có từ từ 40 năm trời, Phật có già, Phật có sinh, bây giờ Phật có già, rồi bắt đầu Phật nói là bệnh, Phật có bệnh, rồi từ từ Phật nhập niết bàn, Phật có chết. Thế thì rốt cuộc chân lý nó chỉ là một cái ý nghĩa, ý nghĩa nó thuộc về lý. Cho nên ta nói chân lý, ta hay nói lý chân thật, cái lý của sự thật, nó chỉ thuộc về nghĩa. Còn trên mặt sự không bao giờ nó có hết. Có phải vậy không? Phật trên cái mặt cái lý nào đó, Phật có thể là thường hằng, nhưng trên mặt sự Phật vô thường. Tức là trên một cái ý nghĩa nào đó thì Phật có thể là thường, nhưng bằng thân đi đứng nói năng trong thời gian, sống trong khoảng thời gian bao nhiêu, nó được sinh ra với cái thân như vậy,